Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng tu nghị của dòng Đa Minh đang nhóm họp tại Đại chủng viện Xuân Lộc, Việt Nam. Và sau cùng, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sự tha thứ của người mẹ đối với người đã giết con trai của mình. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên đọc tin tức.
Vũng Tàu, từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bá Dâu Giáo Phận Bà Rịa đã diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ. Khóa bồi dưỡng được tổ chức dưới sự phối hợp của Văn phòng các hội giáo hoàng truyền giáo tại Việt Nam, Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và Hiệp hội Giáo sĩ Tu sĩ truyền giáo Vatican. Hiện diện tại khóa học có Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, và các vị hướng dẫn gồm cha Francis Moloni dòng Don Bosco, cha Anton Nguyễn Ngọc Dũng dòng Don Bosco và cha Geronimo Nguyễn Đình Công, giáo phận Xuân Lộc, giám đốc Hiệp hội Giáo hoàng truyền giáo tại Việt Nam. Chủ đề được triển khai trong suốt khóa học được gợi hứng từ chủ đề của tháng truyền giáo ngoại thường vào tháng 10 tới đây, được rửa tội và được sai đi, Hội Thánh Việt Nam thi hành sứ vụ tại quê hương mình, dưới ba chiều kích, Thánh Kinh, Thần Học và Mục Vụ để làm nổi bật mối tương quan nội tại giữa bí tích rửa tội và sứ vụ loan báo tin mừng nhằm củng cố và khích lệ nhiệt huyết tông đồ nơi hàng giáo sĩ, tu sĩ cũng như mọi tín hữu. Qua khóa học, các linh mục và tu sĩ Việt Nam cũng hiểu hơn về các hội giáo hoàng truyền giáo và bước đầu tích cực tham gia. Với những kiến thức bồi dưỡng, khóa học hứa hẹn mang lại nhiều điều tốt đẹp cho công cuộc loan báo tin mừng tại Việt Nam.
Sacramento, một ngày trước khi dự luật 360, dự luật buộc các linh mục vi phạm ấn tín bí tích giải tội được đưa ra thảo luận, thượng nghị sĩ Jerry Hill, người bảo trợ dự luật này, đã rút dự luật lại. Hôm thứ Hai ngày 8 tháng 7, dự luật 360 đã được rút khỏi chương trình nghị sự ngày 9 tháng 7 trong hội nghị của Ủy ban An toàn Công cộng của California. Quyết định được rút lại chỉ vài giờ sau khi ủy ban này đưa ra báo cáo về dự luật. Bản báo cáo đó đưa ra một đề mục trong bản tu chính thứ nhất có liên quan với luật được đề nghị. Dự luật 360 buộc các linh mục vi phạm ấn tín bí tích giải tội nếu họ biết về việc lạm dụng tính dục trẻ em khi giải tội cho các linh mục khác hay các nhân viên của giáo hội. Dự luật này đã được Thượng viện bang California thông qua. Ngoài những phản đối về tự do tôn giáo, nhiều người, bao gồm cả báo cáo của Ủy ban An toàn Công cộng, lưu ý rằng dự luật sẽ gần như không thể thực thi. Quyết định từ bỏ của nghị sĩ Hill cũng do sự phản đối rộng rãi của công chúng với dự luật. Hơn 100.000 người công giáo đã gửi thư bày tỏ sự phản đối của họ đối với dự luật 360. Sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện hồi tháng 5, Đức cha Michael Barber, giám mục giáo phận Oakland, đã tuyên bố: "Tôi sẽ đi tù trước khi tôi vâng theo sự tấn công vào tự do tôn giáo của chúng tôi. Ngay cả khi dự luật được thông qua, không linh mục nào phải tuân theo." Người công giáo bang California đã chào mừng việc rút lại dự luật này như một chiến thắng của tự do tôn giáo. Đức Tổng giáo mục Jose Gomez của Los Angeles tuyên bố rằng dự luật 360 nguy hiểm vì nó đe dọa đến bí tích giải tội và từ chối quyền được xưng tội trong bí mật với các linh mục.
Nashville, các nhà xuất bản công giáo Hoa Kỳ nói rằng việc Tổng thống Donald Trump đề nghị tăng thuế nhập khẩu lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc có thể đưa đến hệ quả là thiếu sách kinh thánh. Hàng triệu sách kinh thánh có đánh giá cho rằng khoảng 150 triệu bản kinh thánh hay hơn nữa được in tại Trung Quốc mỗi năm. Chính sách thuế mới này có thể làm tăng giá kinh thánh và ảnh hưởng đến nỗ lực truyền giảng tin mừng của các tổ chức Kitô giáo khi họ thường tặng kinh thánh như là một phần trong sứ vụ của họ. Chủ tịch và giám đốc điều hành của nhà xuất bản Kitô giáo Harper Collins nói với đại diện thương mại Hoa Kỳ rằng nhà xuất bản tin là chính quyền ông Trump không bao giờ có ý định áp đặt thuế kinh thánh trên khách hàng và các tổ chức tôn giáo. Theo phát ngôn viên của Harper Collins, mỗi năm có 20 triệu bản kinh thánh được bán tại Mỹ. Hiệp hội Kinh Thánh Quốc tế Biblica, một tổ chức từ thiện tôn giáo, phân phát sách Kinh Thánh cho người dân tại 55 quốc gia, cho biết Trung Quốc chiếm 72% khoản đầu tư của hội vào việc xuất bản Kinh Thánh. Theo giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà xuất bản Tin Lành, hơn nửa số lượng Kinh Thánh được in tại Trung Quốc. Thuế đánh vào Kinh Thánh nhập vào Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến việc tặng sách, cũng như khó để các nhà xuất bản bán Kinh Thánh với giá mà người dân có thể mua.
Roma, Tổng thống Mozambique hy vọng quy tụ dân chúng quanh Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm của Ngài từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm nay, và ông khẳng định đây là cơ hội để cùng nhau hoạt động vì hòa bình. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Filipe Nussi của Mozambique đã thăm nước Ý và gặp gỡ chính quyền của nước này. Ông cũng đã đến thăm trụ sở của Cộng đoàn Thánh Egidio và chào thăm người sáng lập cộng đoàn, ông Andrea Riccardi. Nói về chủ đề của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, hòa bình, hòa giải và hy vọng, Tổng thống Mozambique hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và sự quy tụ của dân chúng sẽ là cơ hội cho dân tộc Mozambique tìm lại và cùng nhau hoạt động cho hòa bình và sự phát triển công bằng xã hội. Trong những năm chiến tranh xảy ra tại Mozambique, từ năm 1977 đến 1992, đã có 1 triệu người bị chết và 4 triệu người tị nạn. Hồi tháng 9 năm ngoái, khi tiếp Tổng thống Mozambique tại Vatican, Đức Thánh Cha đã nói về tiến trình hòa giải dân tộc đang diễn ra ở Mozambique, với hy vọng đạt được một nền hòa bình ổn định và lâu dài. Cộng đoàn Thánh Egidio đã hiện diện tại Mozambique từ nhiều năm nay và đóng góp cho sự thăng tiến hòa bình. 30 trung tâm đã được thành lập trên cả nước. Từ năm 2002, 143.000 bệnh nhân đã được chăm sóc. 90% trong số họ được chẩn đoán nhiễm HIV.
London, các vị tứ đạo Kitô giáo bị giết vì đức tin không phải là nạn nhân mà là nhân chứng. Và giới truyền thông phải thể hiện sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm khi kể về câu chuyện của họ. Tránh sử dụng những ngôn từ giật gân và lối nói nạn nhân chỉ để tìm kiếm sự đồng tình và thu thập thêm nhiều độc giả. Đây là những tiêu chí quan trọng được Đức Tổng giám mục Alba Angelos của Giáo hội Chính thống Cốp tại London đề cập đến gần đây, như một đóng góp minh định đặc biệt cho những người dấn thân trong việc tạo ra và tiếp nhận thông tin liên quan đến các cộng đồng Kitô giáo bị đe dọa, bạo lực và bất hại trên khắp thế giới. Đức Tổng giám mục đã có một bài phát biểu hùng biện hôm thứ Năm, 4 tháng 7 tại nhà thờ St. Margaret cạnh tu viện Westminster ở London, nhân dịp hội nghị thường niên của tổ chức Ôm Lấy Trung Đông, một tổ chức Kitô giáo dấn thân hỗ trợ các dự án và sáng kiến cho những người và cộng đồng dễ bị tổn thương ở Trung Đông. Đức Tổng giám mục Angelos nói, khi chúng ta muốn nâng đỡ họ, chúng ta phải nhìn vào họ, nhìn vào những đau khổ của họ, chứ không phải vào chúng ta. Chúng ta không được hành xử như một người ở trên cúi xuống nhìn một cộng đoàn địa phương. Xem những vị tứ đạo như những nạn nhân là xúc phạm những gì họ thực sự là, bởi vì họ không xem mình là nạn nhân mà là nhân chứng. Chắc chắn chúng ta nhận thấy sự mong manh của họ, nhưng sự mong manh thì khác với nạn nhân.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe giới thiệu về tổng tu nghị của dòng Đa Minh đang nhóm họp tại Đại chúng viện Xuân Lộc, Việt Nam.
Quý thính giả thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong những ngày này, từ 8 tháng 7 đến 4 tháng 8 tới đây, Tổng hội dòng Đa Minh đang tiến hành tại Đại chúng viện Xuân Lộc. Đây là lần đầu tiên một dòng tu quốc tế cỡ lớn nhóm Tổng hội tại Việt Nam. Tổng hội đã bắt đầu với kinh chiều lúc 7 giờ chiều thứ Hai 8 tháng 7 tại nguyên đường Đại chúng viện. Sáng hôm sau 9 tháng 7, cha Bruno Cadore, người Pháp, bề trên tổng quyền sắp mãn nhiệm, đã chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần chính thức khai mạc tổng hội lần thứ 290 của dòng Đa Minh. Tham dự tổng hội Đa Minh lần này có 142 thành viên, trong đó có 104 vị có quyền bỏ phiếu. Phần còn lại gồm các khách mời, các chuyên viên và cộng tác viên. Trong số 104 vị vừa nói, có 2 cựu bề trên tổng quyền, 36 bề trên giám tỉnh, 7 bề trên các phó tỉnh dòng, phần còn lại là các đại biểu của các tỉnh, phụ tỉnh và các đơn vị khác của dòng. Trong số 18 khách mời có 5 phụ tá bề trên tổng quyền. Số người Việt Nam tại tổng hội là 7 người, trong đó có 4 vị có quyền bỏ phiếu. Trong đó có cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, bề trên giám tỉnh Việt Nam, cha Giuse Trần Trung Liêm, đại biểu của phụ tỉnh Đa Minh Việt Nam hải ngoại, có trụ sở tại thành phố Calgary, Canada và có các cộng đoàn ở Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có cha Nguyễn Mạnh Hùng là đại biểu của tỉnh dòng Đa Minh tại Australia. 3 khách mời người Việt gồm một đại diện các nữ đan sĩ chiêm niệm, một đại diện huynh đoàn giáo dân và một đại diện tu huynh.
Dòng Đa Minh hay cũng gọi là dòng anh em thuyết giáo do Thánh Đa Minh thiết lập và được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1216 với mục đích truyền bá và bảo vệ đức tin nơi các tín hữu và dân ngoại bằng việc giảng thuyết, giáo dục và các phương thế khác. Theo niên giám năm nay, năm 2019 của Tòa Thánh, dòng Đa Minh có khoảng 5.747 tu sĩ, trong đó có 4.300 linh mục và tổng cộng số tu viện, tu xá của dòng là 557 tại nhiều nước trên thế giới. Trong số khoảng 200 dòng nam trong giáo hội, dòng Đa Minh hiện đứng hàng thứ 7 về số tu sĩ, nghĩa là sau dòng Tên, dòng Don Bosco, dòng anh em hèn mọn Francisco, dòng Cappuccino, dòng Biển Đức và dòng Ngôi Lời. Dòng Đa Minh hiện diện tại Việt Nam từ thời kỳ đầu của công cuộc truyền giáo cách đây 4 thế kỷ và đã có 5 giáo phận ở miền Bắc được Tòa Thánh giao cho dòng Đa Minh coi sóc, gồm Bùi Chu, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Lạng Sơn, cho đến khi thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 1960. Tỉnh dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam được chính thức thành lập ngày 18 tháng 3 năm 1967, tách rời khỏi tỉnh dòng mẹ, Nữ Vương Đất Thánh Mân Côi là tỉnh dòng truyền giáo và không có biên giới, có trụ sở hồi đó tại Manila. 3 năm sau tỉnh Việt Nam, đến lượt tỉnh dòng Philippines được thành lập, tách rời khỏi tỉnh Đất Thánh Mân Côi. Vào năm 1991, phụ tỉnh của dòng Đa Minh Lyon bên Pháp đã được sáp nhập vào tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Và tại Pháp, chính tỉnh dòng Lyon cũng được sáp nhập vào tỉnh dòng Paris. Ngoài ra, dòng Đa Minh còn một số ngành nữ, gồm 2.556 nữ đan sĩ Đa Minh chiêm niệm thuộc 197 đan viện trên thế giới. Trong số này, có 256 chị đang ở trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu. Tại Việt Nam, có một nữ tu viện Đa Minh chiêm niệm ở Ngũ Phúc, Hồ Nai. Tiếp đến là 147 dòng nữ Đa Minh hoạt động tông đồ với hơn 21.320 nữ tu tại 110 nước, trong đó có 10 dòng tại Việt Nam.
Khác với trường hợp đại đa số các dòng tu, Tổng tu nghị Đa Minh không luôn gắn liền với việc bầu cử tân bề trên tổng quyền, nhưng vẫn là thẩm quyền tối cao của dòng về phương diện lập pháp, tư pháp và hành pháp. Tổng tu nghị có quyền cao hơn bề trên tổng quyền và có quyền bãi chức bề trên này, bất luận vị đó đã hết nhiệm kỳ 9 năm hay không. Suốt 150 năm đầu tiên trong lịch sử dòng Đa Minh, từ năm 1220 đến 1372, tổng hội của dòng nhóm họp mỗi năm một lần, sau đó 2 năm một lần, rồi tiếp đến là 3 năm một lần như hiện nay. Theo luật dòng hiện hành, tổng hội dòng Đa Minh được chia làm 3 loại. Trước hết là tổng hội các đại biểu, hay cũng gọi là các giám định viên do các tỉnh dòng, phó tỉnh dòng và một số phụ tỉnh bầu lên. Tiếp đến là tổng hội các giám tỉnh, và sau cùng là tổng hội bầu cử gồm các giám tỉnh bề trên các phó tỉnh dòng lẫn các đại biểu như tổng hội hiện nay của dòng đang nhóm tại Việt Nam. Cả ba loại tổng tu nghị đều có thẩm quyền như nhau trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp và hành pháp. Trong tổng hội này, bề trên tổng quyền cũng chỉ có quyền như các thành viên khác và phiếu bầu của ngài cũng như vậy. Sự phân chia ba loại tổng tu nghị như vậy, một phần cũng là do tinh thần dân chủ của dòng và để cho các thành phần hạ tầng cũng có tiếng nói và quyền quyết định trong dòng thay vì chỉ có các bề trên mà thôi. Trong thực tế, vai trò chủ yếu của tổng hội Đa Minh là lập pháp, tu chính hiến pháp hoặc ban hành những luật lệ, chỉ thị và đường hướng mới. Tuy nhiên, để tránh cho một luật được công bố hoặc bãi bỏ một cách quá vội vã mà không có sự thử nghiệm trước, ngay từ Tổng hội thứ nhất vào năm 1220 đã có quy định rằng một quyết định của Tổng hội chỉ trở thành một điều khoản của Hiến pháp sau khi được cả ba Tổng hội phê chuẩn. Tuy nhiên, quyết định đó có thể được áp dụng ngay với tư cách là một lệnh truyền hay là một sắc luật.
trong những ngày đầu của Tổng hội có các phần tường trình về tình hình dòng. Đặc biệt, trong các bài báo cáo đã được phổ biến, cha bề trên Tổng quyền Bruno Cadore sắp mãn nhiệm đã nói đến những thách đố do sự suy giảm con số các tu sĩ tại một số vùng. Tại nhiều nơi, một thách đố lớn là củng cố sự hiệp nhất giữa các anh em, phân định khả năng của các tu sinh để đảm bảo việc huấn luyện khởi đầu, xác định minh bạch dự án chung về đời sống và sứ mạng, vấn đề ổn định kinh tế. Trong nhiều tỉnh dòng, vấn đề hội nhập văn hóa và liên văn hóa, liên thế hệ trở thành một vấn đề quan trọng. Cha Tổng quyền cũng nhận xét, quá ít tỉnh dòng tỏ ra có một sức đẩy mạnh mẽ bên ngoài ranh giới của tỉnh dòng, hoặc đề ra những sáng kiến từ các cơ sở mới được thiết lập như tại Ethiopia, Madagascar, Hy Lạp, Iran, các cộng hòa cựu Xô Viết. Ngày thứ Bảy, 13 tháng 7 tới đây, Tổng hội Đa Minh sẽ cử hành lễ kính Chúa Thánh Thần để tiến hành việc bầu cho bề trên tổng quyền mới của dòng với nhiệm kỳ 9 năm và sẽ là người kế vị thứ 88 của Thánh Đa Minh. Bề trên tổng quyền mãn nhiệm, cha Bruno Cadore, 65 tuổi, người Pháp, nguyên là một bác sĩ y khoa và giáo sư về đạo đức sinh học và từng làm bề trên tỉnh dòng Paris. Cha được bầu lên hồi năm 2010 trong Tổng hội của dòng nhóm họp tại Roma. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, khi tham dự thánh lễ tại nguyện đường Thánh Marta ở Vatican, cha Bruno Cadore đã chào Đức Thánh Cha và cảm ơn Ngài về sự nâng đỡ huynh đệ đã dành cho cha trong nhiệm kỳ 9 năm làm bề trên dòng Đa Minh. Đáp lại, Đức Thánh Cha đã cảm ơn cha vì đã phục vụ dòng trong tư cách là bề trên, về sự đóng góp của cha cho sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng hứa cầu nguyện cho Tổng hội của dòng Đa Minh nhóm họp tại Việt Nam, dâng lên Chúa những ý nguyện của Tổng hội. Chính Đức Thánh Cha Francisco khi tiếp kiến các tham dự viên Tổng hội năm 2016 của dòng Đa Minh tại Bologna nhân dịp kỷ niệm 800 năm tòa thánh châu Phê dòng, đã nhắc nhở các tu sĩ Đa Minh dấn thân bênh vực người nghèo, noi gương Thánh Đa Minh. Thánh nhân đã từng tự hỏi khi còn là một tu sĩ sinh viên. Làm sao tôi có thể học hỏi những tấm da chết này, trong khi thân mình của Chúa Kitô đang chịu đau khổ? Chính thân mình sinh động và đau khổ của Chúa Kitô đang kêu với vị giảng thuyết và không để cho Ngài yên. Tiếng kêu của người nghèo và người yếu thế đang thức tỉnh và làm cho chúng ta hiểu sự cảm thông mà Chúa Giêsu có đối với dân chúng.
Tổng hội Đa Minh chỉ bầu bề trên tổng quyền và không bầu các vị tổng cố vấn như nhiều dòng khác. Trong thời gian sau đó, cha tổng quyền sẽ chọn các vị tổng phụ tá đặc trách các vùng địa lý như vùng Á Châu, Thái Bình Dương, Đông Âu, Tây Âu, Mỹ Châu Latin và Bắc Mỹ, và các vấn đề khác như hoạt động tông đồ, đời sống trí thức, và các vị này họp thành ban tổng cố vấn của dòng. Sau khi có bề trên tổng quyền mới, Tổng hội Đa Minh bắt đầu cứu xét các vấn đề khác nhau được đề ra, như những thách đố mà dòng cần đương đầu thuộc các lĩnh vực khác nhau như hoạt động tông đồ, việc huấn luyện, giảng thuyết, đời sống chung, kinh tế, Đại học Thánh Thomas ở Roma, quản trị, gia đình Đa Minh, v.v. Các đề tài này đã được các ủy ban chuẩn bị, và trong các phiên họp của ủy ban, các tham dự viên cũng cứu xét các đề nghị do các tu sĩ trong dòng gửi tới. Kết quả thảo luận của các ủy ban được đưa ra thảo luận thêm và biểu quyết trong các phiên họp khoáng đại. Ba ngôn ngữ được dùng trong tổng tu nghị là tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Tiếng Anh đông nhất được bốn nhóm sử dụng, tiếp đến là hai nhóm Tây Ban Nha và hai nhóm tiếng Pháp. Trong chương trình tổng hội, cũng có một thánh lễ do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc sở tại cử hành nhân dịp ngài đến thăm tổng tu nghị, và một ngày khác do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp cùng dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Hà Tĩnh đến thăm. Tổng hội sẽ kết thúc với thánh lễ Chủ nhật mùng 4 tháng 8 tại tu viện Thánh Martino ở Hồ Nai do cha Tân Bề Trên Tổng Quyền chủ sự.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại sự tha thứ của người mẹ đối với người đã giết con trai của mình.
Ngày 19 tháng 6 vừa qua, một điều kỳ diệu đã xảy ra ở phiên xét xử cuối cùng của tòa Tribunal Aron Siminon I tại thành phố Nicosia, tỉnh Buenos Aires, Phiên tòa hôm ấy sẽ xác định trách nhiệm của Fabian dos Santos, 26 tuổi, trong cái chết của Santiago Vitale vào ngày 5 tháng 5 năm 2018. Vào thời điểm đó, dos Santos làm thợ săn sóc một ngôi nhà và đã xảy ra tranh cãi dữ dội với Vitale về việc bán một chiếc xe máy. Sau đó, dos Santos đã bắn hai phát đạn vào Vitale, giết chết anh ta và sau đó ném xác xuống một con mương cách đó 5 cây số, rồi phủ kín cỏ lên và cuối cùng là thiêu hủy quần áo. Dos Santos cho rằng mình hành động như thế chỉ để tự vệ. Anh ta khai rằng khi cuộc tranh cãi diễn ra, anh ta đã nổ súng vì lo sợ cho cuộc sống của vợ và các con. Khi đến lượt mình được nói, Dos Santos đã xin gia đình của nạn nhân tha thứ. Bà Nancy Lopez, mẹ của Vitale, tuy không tin vào những lời khai của Dos Santos, bà đã tiến đến gần anh ta, ôm choàng lấy anh ta và cách dịu dàng cầu chúc anh ta điều tốt hơn trong cuộc sống. Bà Nancy nói với anh ta, "Như là mẹ của con trai tôi tha thứ cho cậu. Chỉ có cậu và nó biết điều gì xảy ra. Biết cậu có nói dối tôi hay không?" Dos Santos trả lời, "Tôi không nói dối, tôi nói sự thật. Tôi cứu con và vợ của tôi." Những lời trao đổi giữa bị cáo và mẹ của nạn nhân khiến cho những người hiện diện xúc động. Hành động của bà Nancy đã làm cho các luật sư, cảnh sát và tất cả những người hiện diện tại tòa án hôm đó bất ngờ và xúc động. Họ kinh ngạc vì chứng kiến một điều hiếm nhìn thấy trong tại các buổi xét xử. Mẹ của nạn nhân đến với kẻ bị kết tội giết con trai của mình, ôm chầm lấy anh ta và nói rằng, "Tôi tha thứ cho anh." Nhiều người đã không cầm được nước mắt trước hình ảnh này. Hình ảnh và tin tức của sự kiện này đã được phương tiện báo Cuatro Ventos của thành phố Nicoya phổ biến. Thẩm phán Mario Juliano, thành viên của bồi thẩm đoàn, phải đưa ra phán quyết về vụ án, đã nói trên trang mạng xã hội rằng, "Ngày hôm nay tôi đã chứng kiến một sự kiện hiếm hoi. Phán quyết được công bố công khai về một vụ án. Vào cuối buổi xét xử, mẹ của nạn nhân đã xin phép chúng tôi để đến gần với bị cáo và sau khi đã nói rằng điều mà bà làm không có liên quan gì đến quyết định của tòa, bà hướng về bị cáo và nói với anh ta rằng, ngay cả nếu anh ta không nói sự thật, bà cũng tha thứ cho anh ta và cầu chúc cho anh ta một cuộc sống tốt hơn. Bà đã dùng đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt của anh ta, rồi ôm hôn anh ta và ôm anh ta và họ cùng nhau khóc như phần đông những người hiện diện hôm ấy. Người ta không thể không xúc động trước cử chỉ của người phụ nữ này. Thẩm phán Mario Juliano nói, ông cho biết, đó không phải là một sự kiện thông thường, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Hồi năm ngoái, cũng xảy ra một câu chuyện tương tự. Thẩm phán Juliano giải thích với đài truyền hình địa phương Teleoco rằng, bà Nancy đã làm cho căn phòng tràn ngập tình yêu thương. Bà làm cho chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có thể trở nên tốt hơn như những con người và những xã hội. Mỗi khi chúng ta đứng trước một tình huống giống như thế này, chúng ta vô cùng xúc động, tận thâm sâu trong con người của chúng ta. Ông nói thêm rằng các cử chỉ hành động giống như bà mẹ đem lại cho chúng ta phẩm giá như con người. Còn bà Nancy thì nói với kênh truyền thông InfoBae rằng, chúng ta không thể sống suốt đời với hận thù. Tôi làm phần của mình từ quan điểm tâm linh, còn về khía cạnh trần thế thì con người chịu trách nhiệm. Bà nói thêm, về phần tôi đã hành động và tôi đã làm điều đó một cách chân thành. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, ngoài thực tế là thật khó để sống lại mọi thứ đã xảy ra. Và với tất cả những gì họ nói, tôi đã thấy con trai tôi trong nhà xác. Tôi đã có thể tha thứ cho anh ta. Dos Santos có thể bị kết án tù 25 năm. Quyết định của bà Nancy không giả thiết rằng bà yêu cầu tòa hủy kết án anh ta. Như bà đã nói rõ, tôi tha thứ cho cậu ta như một người mẹ của thiếu niên mà cậu ta đã giết, như một khi tơ hữu. Nhưng các thẩm phán phải đưa ra phán quyết. Trong công lý trần thế, mỗi hành động đều có các hậu quả của nó.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.